Kathiyayana được nhà vua thỉnh tới giảng ở hoàng cung. Tại vì hai người có duyên thầy trò cho nên vừa thấy vị A-la-hán này thì hoàng tử xin đi theo. Và sau đó thì xuất gia làm tăng. Ông thầy dẫn đi du phương, đi Goa tới nước láng giềng. Khi cái vị hoàng tử này lớn, một hôm khi đi khất thực một mình thì thấy một vị phụ nữ trẻ đẹp ngoắc vào, có nghĩa là mời vào để bán đó, nhưng mà dẫn đi vào trong một cái khu sân vườn đầy hoa rất là đẹp. Thì ra đó là cung vua mà vị tăng này không biết. Thì ở trong đó có rất nhiều cung nữ khác đang đùa giỡn ở trong đó. Thì khi vị tăng này tới, các cung nữ mới vây quanh rồi hỏi thưa Phật pháp, dâng cúng những cái thức ăn rất là ngon. Và sau đó thì sau khi nhận thức ăn xong thì để đáp lễ lại, vị tăng này mới giảng một vài câu kệ về cái tính vô thường của đời sống, khuyên nên bỏ những cái tính chấp phù phiếm. Và ngay cả những cái câu hỏi mà có cái tính cách đùa giỡn của các cung nữ thì vị tăng này cũng trả lời rất là nghiêm túc. Thì lúc đó mấy người hậu cận họ mới báo vua, là vua nghe nổi giận đi tới. Thì mấy cung nữ này đang ham thưa hỏi Phật pháp, thành ra không thấy vua tới, không ai đứng dậy ra chào hết trơn. Ông vua giận quá, ổng mới phán là tu sĩ gì mà quây quần với đàn bà con gái là hư hỏng rồi, đây đâu đánh cho nó 20 hẹo. Vậy là bị đánh tới đổ máu và sau đó đuổi ra khỏi vườn Ngự Uyển. Vị tăng này tức quá, tại vì ngài không có lỗi gì hết mà lại bị xử như vậy. Bản thân cũng là một hoàng tử mà cái tuổi trẻ, cái kiêu khí đang còn, ổng tức quá, ổng nói là không thèm tu nữa, trở về ta sẽ làm vua và sẽ dẫn quân đi đánh trả thù, sẽ sang bằng bình địa cái xứ sở của cái ông vua mình dám quấn tầm bậy đó. Mới thưa với thầy, bạch thầy, con không thể tiếp tục làm tăng sĩ, con xin trả lại y bát và mọi hạnh nguyện. Vị thầy gật đầu, nhưng mà khuyên con nên nhẫn nhục. Và chúng ta nghe cái câu khuyên của ông thầy: con đừng đáp trả một điều bất hảo bằng một điều bất hảo khác. Vui mừng hay đau khổ, mất mát hay thành công, tủi nhục hay vinh hoa, hãy nhận tất cả với lòng bình thản. Đó là con đường thoát khỏi xứ sở của ảo giác. Cái câu mình thấy khuyên rất hay, phải không thưa quý mình đệ? Nhưng mà cái vị tăng này bây giờ thì không còn nghe gì nữa hết. Không, thưa thầy, lũ côn đồ phải trả giá cho sự kiêu mạn của chúng. Ông thầy ổng trầm tĩnh, được rồi, nhưng mà trời tối, ngày mai con hãy đi. Thì đêm hôm đó, vị tăng cứ bồn chồn trong bụng, nhìn cái y vấy máu, chỉ mong trời sáng mà đi về. Và một lúc thì mới thấy là sau đó thì vị tăng trở về xứ sở của mình. Và không lâu thì phụ hoàng mất. Vị hoàng tử đó bây giờ không còn là tăng nữa, mà là vị hoàng tử lên kế ngôi vua. Và công việc đầu tiên làm là gì? Dẫn quân đi đánh ngay cái xứ mà đã làm nhục mình. Nhưng mà không thắng mà lại thua, bị bắt ngay trong trận đầu tiên và bị đem đi chém đầu. Thì cái khi mà đã đưa ra pháp trường, đám đông đứng quay quanh reo hò chờ chém đầu cái kẻ mà dám đem quân xâm lấn. Thì ngay lúc đó vị vua đã thấy thầy của mình xuất hiện, thì lập tức ổng kêu lên: thầy ơi cứu con, thầy ơi cứu con. Thì ngay khi mà ổng kêu thiệt lớn như vậy, ổng giật mình thức dậy. Ô là một giấc mơ. Và cái vị thầy đang ngồi kế bên cạnh, vị thầy mới nói là: con đừng có sợ hãi hay ghét bỏ mọi thứ trong đời, tất cả chỉ là một giấc mơ, còn con thì vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Thì ngay đó vị tăng tỉnh ngộ, oán thù tiêu tan, thấy mọi chuyện, thấy rõ mọi chuyện xảy ra, lòng tâm tích trong mình cũng chỉ là những cái thoáng qua. Và sau đó thì trở lại tu tập tinh tấn và chứng quả A-la-hán, một trong 16 vị thánh tại Tây Tạng.